Trung Quốc trong năm qua đã nổi lên như một nguồn cung cấp khách du lịch hàng đầu cho Việt Nam, một vị thế có khả năng giúp mở rộng các mối quan hệ song phương vốn đã bị tổn thương vì vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo, và cũng là nước mà trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam bao giờ cũng tỏ ra hoài nghi. Theo các số liệu của chính phủ Việt Nam, trong tháng 1 năm 2017, số du khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 250.000 người, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Trung Quốc lên vị thế số 1 trong các nguồn cung cấp khách du lịch cho Việt Nam. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Du khách Trung Quốc là định hình lại nền kinh tế của Hồng Kông và Đài Loan trong thập niên qua, giúp những nơi này xích lại gần hơn với Bắc Kinh sau thời kỳ dài quan hệ đầy khó khăn. Bây giờ có lẽ đã đến lượt khách du lịch Trung Quốc mang lại nhiều thay đổi cho Việt Nam. Ông Frederick Berg thuộc công ty luật đa quốc Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Có một số căng thẳng tiềm tàng về vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, Việt Nam là một điểm đến mà người dân Trung Quốc cảm thấy thoải mái khi đi du lịch.
Ông Berg nói.
Việt Nam không mấy xa, dễ lui tới, lại có những điểm tương đồng về văn hóa, nhưng lại có những khác biệt rất thú vị. Du lịch sang Việt Nam không tốn kém và họ sẵn lòng phục vụ du khách Trung Quốc.
Sự tăng vọt về lượt khách Trung Quốc sang Việt Nam đã thu hút sự chú ý của Hà Nội. Năm ngoái, số lượt khách đến Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 10 đạt khoảng 2,2 triệu lượt. Số liệu này sút giảm vào năm 2014 sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu, nước sâu và đặt giàn khoan này trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông, khơi lên các vụ biểu tình bạo loạn chống Trung Quốc ở Việt Nam gây tử vong. Bắc Kinh và Hà Nội đối đầu gay gắt về chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, kể cả tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng một làn sóng khách du lịch ổn định có khả năng cải thiện các mối quan hệ giữa người dân hai nước, vốn trong nhiều thế kỷ qua đã bị ảnh hưởng bởi những đối đầu chính trị và cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 cùng với các tranh chấp hàng hải, theo các nhà phân tích. Sự phát triển của ngành du lịch là một điểm sáng trong quan hệ thương mại Việt-Trung, và cuối năm 2016, theo ông Hoàng Việt Phương, người đứng đầu nghiên cứu và là cố vấn đầu tư tại dịch vụ chứng khoán SSI ở Hà Nội. Louis Nguyễn, biên tập viên và là người sáng lập trang web tin tức của Vietnam Advisors nói.
Có xu hướng muốn chuyển hướng từ một trung tâm sản xuất sang các lĩnh vực khác. Ta có thể thấy xu hướng đó trong sự gia tăng các sáng kiến kinh doanh và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Ngay cả trong ngành giải trí, phim mới nhất của King Kong đã thực hiện ở Việt Nam. Vì vậy, ở Việt Nam có nhiều sáng kiến làm ăn tách ra khỏi lĩnh vực chế tạo sản xuất. Du lịch là một trong các lĩnh vực đó.
Ông Berg, chiếc tin của Tân Hoa Xã nói rằng Trung Quốc giờ là nguồn cung cấp khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, cứ 8 công việc mới hiện nay thì có 1 là trong ngành khách sạn. Du lịch chiếm 6,6% GDP của Việt Nam trong năm ngoái. Một cửa khẩu biên giới trên bộ và các chuyến bay ngắn từ các thành phố miền Nam Trung Quốc đã giúp đẩy mạnh ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn đầu. Tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam nằm sát biên giới Trung Quốc là một điểm đến du lịch đắt khách. Hồi tháng 1 năm nay, tỉnh này đã cho phép du khách Trung Quốc lưu viếng 3 ngày mà không cần thị thực nhập cảnh. Người Trung Quốc ưa thích các thắng cảnh vùng duyên hải, thích mua sắm và các tiệm ăn với những món tự chọn, theo truyền thông địa phương. Ông Ma Wenxiang, 48 tuổi, khách du lịch từ Bắc Kinh, vừa cùng gia đình đến thăm miền Nam trong 3 ngày. Ông nói.
Trong 2 năm qua, chúng tôi đã đi thăm Thái Lan và quần đảo Maldives. Rồi chúng tôi nhận được những tờ quảng cáo và tin Việt Nam có thể là một điểm đến tốt hơn, nguyên thủy hơn.
Ông nói, trong khi ông không chứng kiến tình cảm bài Trung Quốc nào, nhưng không phải là tất cả mọi sự đều hoàn hảo.
Điểm bất lợi có lẽ là khâu phát triển du lịch của Việt Nam không sánh bằng Thái Lan và Maldives, một cơ sở hạ tầng không thân thiện và ở vài nơi thiếu thốn. Lợi thế của nó là giá cả thấp hơn so với Maldives và nhiều thứ nữa.
Khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam năm 2016 đông chưa từng có, trong bối cảnh có ý kiến cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng lợi thế này làm lá bài, công cụ chính trị để gây sức ép lên Hà Nội. Du khách tới Việt Nam từ quốc gia láng giềng phương Bắc năm ngoái đạt con số kỷ lục là gần 2,7 triệu người, đứng đầu số du khách quốc tế tới Việt Nam năm ngoái, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam. Con số trên chiếm khoảng 30% trong tổng số hơn 10 triệu du khách nước ngoài tới Việt Nam trong năm ngoái. Ông Vũ Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng một trong các nguyên nhân khiến du khách Trung Quốc tới Việt Nam nhiều, đó là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều chuyển biến rất là tốt đẹp trong năm vừa qua. Chị Hà Lê, một nhân viên tiếp thị tại một nhà hàng nhiều du khách Trung Quốc hay lui tới ở Nha Trang, cho biết rằng, theo quan sát của chị, khách du lịch Trung Quốc áp đảo các du khách từ những nước khác. Chị ví von rằng nếu cùng người nhà đi trên một cái đảo ở Nha Trang, người nhà mà bị lạc thì không tìm thấy vì quá đông khách Trung Quốc. Chị nói thêm.
Khách Trung Quốc mà, nói chung rồi, thì nó đi đến phòng, đi đến nước nào cũng thế, và đi đến địa phương nào cũng thế, đều không nhận được sự chào đón của người dân. Cái cách hành xử và cái cách ăn uống của người đó thì nói chung là cũng không có ai chấp nhận được. Nhưng mà chẳng qua là nó đang mang tiền đến cho mình và mình là người kinh doanh. Ở đây nước trước Trung Quốc nó không có tới thì cái lượng khách ra á, phải nói là khách nước ngoài á, thì họ cứ xử văn minh hơn một chút.
Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm ngoái đã đề xuất việc có thể áp dụng hình thức xử phạt nặng với những du khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán, lịch sử văn hóa Việt Nam. Sau khi xảy ra tình trạng khách du lịch từ nước láng giềng đốt tiền Việt tại Đà Nẵng hay hành hung nhân viên hàng không Việt Nam. Ông Daniel Misak, một chuyên gia về du lịch Trung Quốc, hiện làm việc ở Đài Loan, nói với VOA Việt ngữ rằng do ngành du lịch đóng vai trò lớn ở nhiều nước đang phát triển như Việt Nam, nên nếu Bắc Kinh ngưng số du khách này tới một nước nào đó thì nó sẽ gây ra nhiều xáo trộn. Khi được hỏi rằng liệu ngành du lịch trong nước sẽ chịu tác động ra sao nếu quan hệ giữa hai nước xấu đi dẫn tới việc Trung Quốc kêu gọi người dân nước này rút khỏi Việt Nam hay ra khuyến cáo không tới nước này du lịch như từng làm sau các biến cố giàn khoan Hải Dương 981 xảy ra vào năm 2014, ông Nam nói.
Tôi rằng cũng không ảnh hưởng lớn, và tất nhiên là khi một là thị trường nào đó nó sụt giảm, Trung Quốc sẽ giảm được ba.
Theo chuyên gia Misak, một số nước ở châu Á như Đài Loan đã bắt đầu đa dạng hóa ngành du lịch thay vì để cho du khách Trung Quốc thống lĩnh thị trường nhằm tránh những hệ quả không hay cho những tình huống xấu. Ông Frederick Berg từ tập đoàn luật đa quốc gia Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng Bắc Kinh dường như vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nước này đẩy mạnh du lịch tới Việt Nam nhằm mưu tìm lợi thế chiến lược về mặt chính trị. Ông nói thêm rằng Trung Quốc từng được biết đã sử dụng luồng du khách ra nước ngoài làm công cụ chính trị. Nhưng chính phủ Việt Nam hiểu rằng nguy cơ như vậy chỉ là một phần nhỏ trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cũng như các quyền lợi chính trị và ngoại giao lớn hơn, ông Bớt nói. Một nhà hoạt động cho biết bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ được thả tự do vào ngày 11 tháng 2 sau 3 năm thụ án vì tranh đấu cho nhân quyền. Bà đã từ chối đề nghị đi định cư tại Hoa Kỳ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Bắc Triển, người vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam, cho VOA biết, dù được Bộ Công an Việt Nam khuyên nên đi Mỹ, nhưng bà Bùi Thị Minh Hằng đã nhất mực từ chối.
Chị Bùi Thị Minh Hằng là một cái người đấu tranh cho cái quyền con người ở tại Việt Nam. Vì đấu tranh cho cái quyền con người nên chị bị giam cầm tù tội trong 3 năm vừa qua. Vừa rồi thì chị có nói với gia đình rằng là Bộ Công an có vào tuyên chỉ là nên đi định cư ở tại Hoa Kỳ thì họ sẽ thả chị sớm, nhưng mà chị Hằng đã từ chối và Hằng đã nói rằng chị sẽ ở lại cho đến ngày cuối cùng của hạn tù và sẽ tiếp tục cái con đường đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam.
Theo Nguyễn Bắc Truyển, gia đình và bạn bè đã thu xếp để đi đón bà Hằng về trừ tại giam Gia Trung vào ngày 11 tháng 2. Tuy nhiên, ông Truyển không biết liệu bà Hằng có được thả từ trại giam hay không.
Chị Hằng có nói với tôi qua điện thoại là chị không biết về một cách nào. Thành ra chúng tôi đã sắp xếp cho tất cả những cái tình huống. Chúng tôi đều có tất cả các tình huống. Thì trại giam đã hứa với chị là sẽ thu xếp thả chị thành cách bình thường nhất. Thì hiện nay đó thì có nhiều người anh em, nhất là những người trong 21 người cùng với chị mà bị bắt, bị đánh đập ở tại Lấp Vò vào năm 2014. Thì những anh em đó đều bị công an đang để ý và không cho ngăn cản, không cho lên Sài Gòn để đi đón chị Hằng.
Các trang mạng xã hội cũng cho biết một nhà hoạt động bị cầm tù khác là Đoàn Huy Chương cũng sắp mãn hạn tù. Từ Trà Vinh, bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ của ông Đoàn Huy Chương, cho VOA biết chồng của bà sẽ được ra tù vào 7 giờ sáng ngày 13 tháng 2.
Dạ, bữa hôm 9 Tết mà em đi thăm ảnh, ảnh kêu em cái ngày anh ra là em lên đón ảnh Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, ngày 2, 7 giờ sáng em ra rồi.
Bà nói bà rất trông mong ngày chồng được phóng thích về lại với gia đình.
Dạ, thì em cũng trông tới ngày ảnh ra thì em cũng mừng lắm, trông ảnh là ra mòn phụ nuôi hai đứa nhỏ học, như một mình em thì em cũng lo, cũng khổ lắm, nhờ ông bà ngoại đùm bọc. Cha em nay lớp 9 rồi, gái em học lớp 7 rồi. Em làm mức lương thấp lắm, đâu đủ hai đứa con đi học.
Những tin tức quốc tế xoay quanh các vụ bắt bớ các nhà hoạt động đàn áp giới bất đồng ở Việt Nam thường xuyên bị chính quyền chỉ trích là đưa thông tin sai lệch và thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam. Vào năm 2008, Đoàn Huy Chương, sinh năm 1985, cùng Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng thành lập phong trào lao động Việt để hỗ trợ cho các công nhân tranh đấu cho quyền của người lao động tại Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2010, ông Chương, bà Hạnh và ông Hùng bị xét xử về tội danh chống lại chính quyền nhân dân theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cả ba người được cho là đã phát tờ rơi và tham gia tổ chức cuộc đình công đòi tăng lương tại công ty giày da Mỹ Phong ở Trà Vinh. Ông Chương, bà Hạnh cùng bị tuyên án 7 năm tù giam, nhưng bà Hạnh đã được trả tự do vào tháng 4 năm 2014. Hiện nay, ông Hùng vẫn đang chịu án 9 năm tù. Trước đó, ông Chương bị kết tội thành lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam năm 2006, rồi bị bắt vào tháng 11 năm 2006 và bị xử 18 tháng tù. Ông được thả vào năm 2008. Bà Bùi Thị Minh Hằng là nhà hoạt động nhân quyền, được nhiều người biết đến từ năm 2011, khi bà tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa, Trường Sa. Kể từ đó, bà trở thành mục tiêu thường xuyên bị hành hung, bắt bớ và giam cầm. Vào tháng 8 năm 2014, Tòa án tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà Hằng 3 năm tù giam với tội danh gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Bà Hằng bị đưa ra xét xử cùng với hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Cả hai bị tuyên án theo thứ tự là 2 năm rưỡi và 2 năm tù. Ông Minh và bà Quỳnh đã mãn án tù. Cả ba bị bắt vào ngày 11 tháng 2 năm 2014 vì bị quy tội gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Vào năm 2014, trong một chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Tháp để thăm các nhà hoạt động khác bị công an sách nhiễu và câu lưu, bà Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh cùng với một nhóm có tất cả 21 nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo đã bị công an chặn với lý do là vi phạm giao thông, rồi bị một nhóm côn đồ mặc thường phục hành hung. Sau đó, công an bắt cả nhóm nhưng chỉ truy tố ba người vừa nêu. Ngay sau phiên xét xử bà Hằng, bà Quỳnh và ông Minh, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ án này, nói rằng việc chính quyền Việt Nam sử dụng luật lệ về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là đáng báo động. Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, chính quyền Việt Nam giờ còn sử dụng cả lỗi giao thông ngụy tạo để truy tố hình sự các nhà hoạt động. Lẽ ra, chính quyền Việt Nam nên nhận thức rằng cách hành xử này không đáng để phải chịu chỉ trích quốc tế và phải tức thời hủy bỏ các cáo buộc đó. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy và các nhà lập pháp Mỹ từng thúc giục Hà Nội phóng thích cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, lúc đó nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng sẽ bất lợi cho chính họ khi họ bịt miệng những tiếng nói bất đồng như tiếng nói của bà Hằng. Trong bức thư đề ngày 9 tháng 9 năm 2015 gửi đến trại giam Gia Trung, Gia Lai, nơi bà Hằng bị giam cầm, Thượng nghị sĩ Cassidy viết, Dù bị tước quyền tự do và bị buộc phải sống trong điều kiện giam cầm tệ hại, bà vẫn tìm cách động viên những người cùng hoạt động xã hội với mình. Tôi xin vinh danh lòng can đảm và sự mạnh mẽ của bà. Nhà chức trách Việt Nam từng ra lệnh quản chế không cần xét xử và đưa bà Hằng tới cơ sở giáo dục Thanh Hà ở tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2011, chỉ vì bà tham gia biểu tình ôn hòa chống chính sách bá quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bà được thả tự do vào tháng 4 năm sau do làn sóng phản đối dữ dội từ trong nước và của quốc tế.